Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ nhất, cảm nghiệm với tựa đề Khi ta chết những thân nhân đến đón mừng ta, Kim Hà dịch thuật và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tôi đã được đọc một số tác phẩm kể về NDE, tức là Near Death Experience, cảm nghiệm của những người đã chết rồi sống lại, cũng có những người bị hôn mê một khoảng thời gian rồi sống lại. Sau đây là những điều mà chúng tôi có thể ghi nhận được.
Trường hợp thứ nhất, một bé trai gần 4 tuổi bệnh chết rồi được sống lại. Bé kể là có gặp một bé gái tóc nâu ở thiên đàng, và bé gái nói rằng bé là em gái của cậu bé này. Rồi cậu gặp ông ngoại của người cha cậu đến gặp gỡ và tự giới thiệu cho cậu biết ông là ông cố của cậu bé. Ông còn nhắc, khi ba của cậu bé mới 7 tuổi thì ông thường chờ ba cậu trên xe vận tải để đi chơi. Khi tỉnh lại, cậu bé kể cho gia đình nghe thì ra người em gái là một thai nhi bị hư thai mà người mẹ còn chưa biết giới tính của thai nhi nữa.
Trường hợp thứ hai, một bé gái 12 tuổi chết đi sống lại và kể rằng khi ở thiên đàng, cô gặp một người anh trai và người này tự giới thiệu là anh của cô. Khi trở lại thế gian, cô ta hỏi người bố rằng, bố ơi, sao con có một người anh ở thiên đàng mà ở thế gian này con không có người anh nào cả? Người bố cảm động rớt nước mắt và nói với cô bé rằng, con ơi, anh của con đã chết trước khi con ra đời, con quả thật là có một người anh.
Trường hợp thứ ba, một ông cụ già đau bệnh 5 năm nhưng không chết. Ông cụ chán nản và nói với người con trai là một bác sĩ y khoa rằng, con cho ba một ít thuốc để ba chết vì ba chán đời, không muốn sống nữa. Thế rồi người con trai là bác sĩ thấy bố mình đang nói chuyện với bà nội quá cố của mình. Bà cụ chết lúc ba của anh ta mới là một thiếu niên, tức là cách đó 65 năm. Sau đó người bố vui vẻ nói với con trai là ông đã được mẹ của ông đến đón về thiên đàng. Ông chào từ giã con trai và người con bằng lòng cho người cha ra đi. Ông mỉm cười vui vẻ rồi nhắm mắt ra đi bình an.
Trường hợp thứ 4 là bác sĩ y khoa Eben Alexander Đệ Tam bị hôn mê suốt 7 ngày. Ông được gặp một người em gái đã chết mà ông chưa hề biết mặt. Người phụ nữ này dắt ông đi khắp nơi trên thiên đàng và nói rằng giờ của anh chưa đến, anh phải trở về. Ít lâu sau, một người em khác trong gia đình ruột thịt của ông gửi bức hình của người em đã chết cho ông. Ông bàng hoàng sửng sốt vì đó là hình ảnh của người đã hướng dẫn ông trong 7 ngày ở thế giới bên kia. Lúc trước ông tưởng đó là thiên thần bản mệnh của mình, nhưng về sau mới biết đó là người em gái ruột, mà vì lúc nhỏ ông bị người mẹ ruột cho đi làm con nuôi ở một gia đình khác, nên anh em của ông không hề biết nhau.
Trường hợp thứ 5, có một phụ nữ người Việt Nam ở Orange County, California, bị đau nặng gần chết ở bệnh viện khi người chồng đến săn sóc cho vợ, rồi anh ta mỏi mệt gục đầu bên cạnh giường bệnh của vợ và thiếp ngủ. Một lúc sau, anh ta tỉnh và thấy nhiều chân người mặc áo choàng dài màu trắng đứng chung quanh giường bệnh của vợ anh. Anh ngẩng đầu lên và thấy họ nhưng không được thấy rõ mặt. Họ giơ tay chúc lành cho vợ anh. Anh đoán đó là thân nhân đã quá cố của vợ anh. Còn ở bên ngoài cửa sổ thì anh thấy những khuôn mặt ghê tởm của lũ ma quỷ đang đứng rình chờ. Sau cùng, vợ anh chết. Nói tóm lại, các thân nhân đã quá cố của chúng ta luôn hân hoan vui mừng đón chúng ta khi ta sắp chết. Sự chào mừng của các thân nhân đối với những người hấp hối làm cho sự chết của họ bớt phần sợ hãi mà có niềm vui.
Thưa quý thính giả, sau đây bài thứ hai là cuộc phỏng vấn với bác sĩ Eben Alexander Đệ Tam bị hôn mê và sống lại, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Bác sĩ Eben Alexander có một cảm nghiệm gần chết và ông vừa hoàn thành xong tác phẩm Proof of Heaven, tạm dịch là bằng chứng của thiên đàng. Năm 2008, bác sĩ Alexander bị vi trùng tấn công vào bộ óc và ông bị hôn mê trong suốt một tuần lễ. Ông kể lại những gì mà ông đã thấy, cảm nhận và cảm nghiệm trong khoảng thời gian mà ông không thể giải thích được. Sau đây là cuộc phỏng vấn với bác sĩ Alexander về cuộc hành trình của ông đi vào cuộc sống thiêng liêng. Hỏi, điều gì là điều thử thách nhất nối kết cảm nghiệm gần chết của ông và kiến thức của ông là một nhà khoa học gia? Đáp, điều thử thách lớn nhất là làm sao để giữ mình có cái nhìn khách quan. Tôi ngạc nhiên vì thấy được thực tế của một thế giới siêu nhiên. Một khi tôi ý thức được cảm nghiệm của mình, tức là sau nhiều tháng tiếp theo cuộc hôn mê, tôi ý thức được tôi bị bệnh và biết được thực tế của thế giới siêu nhiên.
Hỏi, vậy ông cố gắng hiểu một cách khoa học cuộc thăm viếng siêu nhiên của ông sau khi ông tỉnh dậy từ cơn hôn mê không? Có, tôi cố gắng chứng minh một cách khoa học về những gì đã xảy ra cho tôi, nhưng tôi biết ký ức của tôi sau cuộc sống siêu nhiên không phải là ảo tưởng, tôi biết rằng đó là sự thật, chứ không phải sự tưởng tượng. Hỏi, làm sao ông biết mình ở thiên đàng, thế giới mà tôi bước vào thiên đường, tôi ở đó một thời gian dài. Tôi không có ký ức của cuộc sống tôi ở thế gian, rồi tôi thấy cánh cửa với những con bướm bướm đẹp đẽ và những đóa hoa, các linh hồn nhảy múa và các thiên thần ở trên tôi có những màu sắc trên cầu vồng và bươm bướm xuất hiện không ngừng. Thiên đàng ra làm sao và ông cảm thấy như thế nào? Thưa, đó là nơi đầy ơn phúc, ở đó có tình yêu, sự an ủi, sự nâng niu và tình yêu của đấng tạo hóa. Ở đó chúng ta không có gì để sợ hãi, không có sự đau đớn và con người không thể làm những điều sai trái. Hỏi, có sự thay đổi gì khi từ thiên đàng trở lại với thân xác của mình không? Thật sự, tôi không hề biết là mình có sự chọn lựa để nên trở về trái đất hay không. Tôi được cho biết là tôi được học hỏi nhiều điều, và tôi không thể ở lại mà phải trở lại trái đất. Tôi tin rằng, sở dĩ tôi trở lại trái đất vì có nhiều thân nhân cầu nguyện cho tôi. Ở chung quanh giường của tôi cảm nhận được tình yêu của những người cầu nguyện chung quanh tôi. Lúc ấy tôi nhớ được khuôn mặt của những người ở chung quanh giường bệnh tôi, mà một trong những khuôn mặt ấy là của con trai 10 tuổi của tôi. Tôi không nhớ rằng chúng tôi liên quan cách nào, nhưng tôi hiểu được sự liên kết. Con trai tôi đến bên giường bệnh và nói,
ba ơi, ba sẽ khỏe lại thôi. Tôi không hiểu lời của cháu, nhưng trong sự khẩn nài ấy mà tôi được trở lại và được kéo về trần gian. Tôi sợ hãi vì thấy được những gì đã thực sự xảy ra. Tôi biết rằng mình phải trở lại vì có một linh hồn khác đang lệ thuộc vào tôi. Đó là tình yêu của con trai nhỏ của tôi đã buộc tôi phải trở về thế gian. Ông có cảm thấy mình ngoan đạo hơn sau cảm nghiệm này không? Thưa, tôi được biết một cách tuyệt đối về sự hiện hữu của Thiên Chúa đầy tình yêu và quyền năng, và được biết rằng linh hồn của chúng ta là vĩnh cửu. Tôi đi nhà thờ thường xuyên, nhưng tôi phải nhận thức rằng có một tôn giáo đúng đắn. Các lĩnh vực của tôn giáo liên quan đến một thực tại phong phú, sâu xa và vĩnh cửu. Nếu ai đó nói rằng tôn giáo của họ là duy nhất thì không phải, vì tôn giáo là lòng trắc ẩn và sự tha thứ trong cuộc sống của chúng ta. Và tôn giáo ban cho ta đức tin và niềm xác tín về nguồn gốc của mọi thụ tạo. Hỏi, ông có những thông điệp nào mà ông đem về từ thiên đàng không? Thưa, chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta là những cá thể có cuộc sống thiêng liêng vĩnh cửu. Sự hiểu biết và tâm linh liên kết chặt chẽ với nhau một cách sâu xa. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Tự chết chỉ là một diễn tiến. Đó là một cuộc hành trình mà không chấm dứt. Mối liên hệ của chúng ta với các thân nhân vẫn tiếp tục. Chúng ta liên lạc với những người thân sau khi họ chết. Hãy cứ tin như vậy, và rồi chúng ta sẽ thấy các chứng cớ ấy như một món quà. Đó là một món quà đầy quyền năng. Hỏi, các thông điệp của ông có làm cho những kẻ hoài nghi lên tiếng không? Thưa, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hiểu biết, đó là trung tâm của thông điệp. Tôi đã từ cõi chết sống lại. Chúng ta luôn bị cám dỗ bởi khoa học vật chất trong hàng trăm năm qua. Những gì mà khoa học không cho chúng ta biết là những điều nhận thức vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Đừng tin rằng vật lý có thể giải thích được sự hiểu biết của khối óc, vì đó là một sự bí mật kỳ diệu mà không ai biết.
Minh Yến xin mời quý vị nghe
bài thứ 3,
Bác sĩ y khoa chết đi sống lại và làm chứng về Chúa. Năm 1999, tại vùng Los Rios thuộc miền Nam Chile, một vị bác sĩ giải phẫu xương cũng là một người vợ, một người mẹ là bác sĩ Mary New bị tai nạn thuyền và chết đuối. Khi đi xuống một ngọn thác, chiếc thuyền của bà quay tròn và rớt xuống đáy dòng suối và làm cho bà chết chìm. Mặc dù những người đồng hành cố gắng giải cứu, nhưng vì bà Mary ở dưới nước quá lâu nên bà chết ngộp. Tác phẩm To Heaven and Back có nghĩa là đến thiên đàng và trở về, là câu chuyện chết đi sống lại và cũng là một cuộc hành trình thiêng liêng của bác sĩ Mary. Bà đã sống và chết, đi vào thiên đàng rồi trở về trái đất lần nữa. Bà mô tả những cảm tưởng và cảnh trí ở trên thiên đàng, những sự liên lạc của bà với các thiên thần và sự đau buồn của bà khi nhận ra là mình chưa đến giờ về với Chúa. Bà Mary đã chia sẻ những cảm nghiệm quý báu của phép lạ thời đại nhãn tiền. Cuộc sống của bà Mary đã thay đổi hoàn toàn vì bà tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình trên trần gian. Bà đã biết Chúa và có những tương quan mật thiết giữa bà và Chúa Giêsu. Bà mô tả về cuộc hành trình thiêng liêng của cá nhân, bà bỗng dưng được nâng cao bởi cảm nghiệm thiên đàng. Tác phẩm To Heaven and Back sẽ giúp bạn có niềm trông cậy, có cảm tưởng tuyệt vời về những hứa hẹn của thiên đàng và sẽ làm phong phú đức tin riêng của bạn và làm bạn đến gần và bước đi với Chúa. Tiểu sử của bác sĩ Mary C. Neal. Bà Mary là bác sĩ giải phẫu xương. Bà theo học trường y khoa tại Đại học UCLA, thực tập ở Đại học USC và tốt nghiệp là bác sĩ chuyên giải phẫu về xương sống. Cảm nghiệm chết đi sống lại của bà đã được trình chiếu trên các truyền hình quốc gia như WGN, Dr. Oz, Fox and Friends. Bà đang phục vụ thiện nguyện ở nhà thờ và làm trong ban giám đốc của những hội từ thiện. Hiện nay bà sống với gia đình ở vùng Jackson, Wyoming, Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ tư, một cảm nghiệm với tựa đề Các bài học rút ra từ cảm nghiệm chết đi sống lại của Dr. Eben Alexander, trích trong tác phẩm Proof of Heaven, tức là chứng cứ của thiên đàng, qua phần dịch thuật của Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Tôi vừa đọc xong tác phẩm Proof of Heaven, tạm dịch là chứng cứ của thiên đàng. Từ đó tôi đã rút ra nhiều bài học ích lợi và xin chia sẻ với quý vị. Tình yêu và lời cầu nguyện, lời động viên tích cực của đại gia đình và các bạn hữu của bác sĩ Alexander đã khiến ông ấy phải trở về từ cuộc hôn mê 7 ngày đêm. Trong suốt 7 ngày đêm, đại gia đình của bác sĩ Alexander đã luân phiên nhau nắm chặt tay ông và gọi ông trở về. Gia đình luôn quy tụ bên giường bệnh của ông và nói chuyện với thân xác bất động của ông. Đại gia đình của bác sĩ Alexander và các nhóm cầu nguyện của nhà thờ đã ráo riết cầu nguyện sốt sắng và nài xin Chúa cho ông trở lại. Họ thường xuyên đến bệnh viện nơi giường bệnh của ông để cầu nguyện cho bác sĩ Alexander. Họ cầu nguyện trong các nhóm và ở khắp mọi nơi. Sau này, bác sĩ đã viết như sau: Nếu Chúa không cho tôi sống lại thì Chúa sẽ xấu hổ với những người cầu xin Ngài cho tôi được ơn sống lại. lời khấn xin chân thành của người con trai 10 tuổi của bác sĩ Alexander đã có tác động mạnh mẽ nhất để khiến ông quay trở về, vì ông còn có bổn phận lớn lao là nuôi dưỡng đứa con bé nhỏ ấy. Khi bác sĩ Alexander mô tả mình trở lại trần gian, ông được nhìn thấy 6 khuôn mặt, đó là mặt của bà Sylvia, bạn thân của vợ ông, bà Holly, vợ ông, bà Peggy là em gái vợ ông, bác sĩ Scott Wade là bác sĩ chữa trị cho ông, bà Susan là bạn của vợ ông, và người con trai út của ông là cháu Bond. Một điều lạ lùng là bà Susan không hiện diện lúc ông tỉnh lại, nhưng bà chính là người hướng dẫn những người khác, dùng những lời nói động viên tích cực đối với ông. Những lời nói bên giường bệnh rất quan trọng, chẳng hạn những lời mà bà Susan, vợ của bác sĩ Alexander, khuyến khích gia đình lặp đi lặp lại những lời nói tích cực với ông khi ông còn ở trong cơn hôn mê như sau. Anh hãy nhận những lời cầu nguyện. Anh đã chữa lành những người khác. Bây giờ là lúc anh được chữa lành. Rất nhiều người yêu mến anh. Thân xác anh biết phải làm điều gì. Bây giờ không phải là giờ chết của anh, vân vân. Bác sĩ Eben mô tả khi ông trở lại trái đất, thì ông chuyển động xuống qua các bức tường mây lớn lao. Ông nghe những tiếng thì thầm ở chung quanh mình, nhưng không hiểu ý nghĩa của những lời thì thầm ấy. Rồi ông ý thức rằng có rất nhiều linh hồn ở chung quanh ông. Họ quỳ thành hình vòng cung thật rộng lớn. Số linh hồn rất đông. Họ ở khắp nơi, ở trên và ở dưới, và ở chung quanh ông. Rồi ông nhận thức rằng họ đang cầu nguyện cho ông. Về sau ông còn nhận thêm 2 khuôn mặt khác. Đó là khuôn mặt của mục sư Michael Sullivan và bà Page, là vợ của mục sư. Ông nhớ rõ là có nhìn thấy vợ chồng họ. Lúc bác sĩ Alexander bị hôn mê, thì có ông Michael đến cầu nguyện nhiều lần. Còn bà Page thì chỉ cầu nguyện ở nhà của bà chứ không đến bệnh viện. Những lời cầu nguyện sốt sắng làm cho người hôn mê nhận được nhiều năng lực cần thiết. Dr. Alexander kể tiếp là các linh hồn ở thiên đàng biết rằng ông phải trở về trái đất, nên họ đã hát và cầu nguyện cho ông để nâng đỡ tinh thần của ông. Vì thế dù không biết mình sẽ đi về đâu, nhưng ông cảm thấy có đức tin mạnh mẽ và có niềm tín thác hoàn toàn. Nếu linh hồn người chết đến thiên đàng thì các linh hồn thân nhân và bạn hữu sẽ đến chào đón cách vui vẻ và hướng dẫn người mới tới. Khi Dr. Alexander trở về trái đất thì ông có một cảm tưởng sâu đậm rằng ông không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, vì thiên đàng cùng đi với ông, Thiên Chúa và các thiên thần cùng đồng hành, và ông biết là từ đây trở đi ông không bao giờ đơn côi hay cô độc trên đường đời nữa. Một điều quan trọng là con người cần biết cội nguồn của mình. Trong trường hợp của bác sĩ Eben Alexander, ông là con nuôi, nên ông luôn đau buồn vì nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi. Cha mẹ ruột mình đã không thương yêu mình nên cho con đi, và đó là mối đau khổ lớn nhất trong đời sống của ông. Khi tìm được gia đình ruột thịt thì tâm hồn ông được chữa lành, vì biết rằng cha mẹ ông vì hoàn cảnh nghèo, không có tương lai mà phải cho ông đi làm con nuôi người khác. Điều lạ lùng quan trọng thứ hai là người em gái ruột đã chết từ lâu, chính là người đã hướng dẫn ông đi thăm thiên đàng, mà chỉ khi trở về trái đất thì ông mới biết qua hình ảnh mà gia đình ruột thịt gửi đến cho ông. Vì thế những liên hệ huyết tộc rất quan trọng đối với đời người.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 5 với tựa đề Đức tin và lời cầu nguyện giúp kẻ vô thần sống lại. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà, bác sĩ Crandall có một người con trai tên là Chet bị bệnh ung thư máu. Kể từ khi Chet bắt đầu đau thì cả gia đình Chet trở về với Chúa và cuộc sống của mọi người hoàn toàn hoán cải. Trong đám tang của Chet, Ba mẹ của Jeff là Dr. Crandall và bà Deborah chia sẻ cảm nghiệm rất cảm động, đến nỗi có một số người khác được ơn hoán cải. Dr. Crandall cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con xin đến với Chúa trong suốt cuộc đời của con với trọn trái tim, tâm trí và linh hồn con. Nhưng lạy Chúa, khi con đến với Chúa thì xin Chúa giúp con đưa 1 triệu linh hồn khác về cho vương quốc của Chúa để đổi lấy đứa con trai của con đã chết. Vì chịu đau khổ trong suốt thời gian mà con trai của ông bị ung thư, nên Dr. Crandall đã giúp cho nhiều người trở lại cùng Chúa. Chính ông đã cầu nguyện cho 1 người chết sống lại. Ông đã cho xuất bản 1 tác phẩm tên là Rising the Dead, A Doctor Encounters the Miraculous, tạm dịch là cho kẻ chết sống lại và cảm nghiệm của một bác sĩ về sự mầu nhiệm. Khi còn là một giám đốc khoa tim tại bệnh viện Palm Beach Hospital, Dr. Crandall đã nhận được 1 cú điện thoại để đến phòng cấp cứu. Trước đó khoảng 30 phút, có một bệnh nhân tên là Jeff Markin té xỉu ngay tại cổng bệnh viện vì bị máu nhồi cơ tim.
Khi Dr. Crandall đến thì các bác sĩ khác đang chữa trị cho ông Jeff trong 40 phút đồng hồ. Họ dẫn điện vào để gây sốc cho ông ta đến 7 lần, nhưng tim không làm việc. Xác ông Jeff đã đen sạm vì thiếu dưỡng khí. Ông ta đã chết. Dr. Crandall bèn hợp tác với các bác sĩ khác để cố gắng làm cho ông Jeff sống lại. Lúc ấy ông Jeff đã bị máu nhồi cơ tim được 1 tiếng đồng hồ rồi. Sau cùng, các bác sĩ tuyên bố rằng ông Jeff đã chết. Rồi các bác sĩ và y tá quay sang những công việc khác của họ. Dr. Crandall viết vội mấy hàng chữ để cô y tá chuẩn bị đem xác vào nhà xác. Khi ông định ra về thì ông nghe tiếng Chúa bảo ông hãy quay lại và cầu nguyện cho người chết. Ông trở lại và dâng 1 lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha, con khóc cho linh hồn người chết này. Nếu ông ta không biết Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Thế, thì xin Chúa cho ông sống lại từ cõi chết ngay lúc này. Con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa của con. Amen. Ngay sau đó, vị bác sĩ cấp cứu trở lại phòng cấp cứu và Dr. Crandall năn nỉ. Xin bác sĩ vui lòng xốc ông ta lần nữa. Vị bác sĩ kia trả lời, Dr. Crandall ơi, tôi đã sốc ông ta rất nhiều lần rồi, ông ta đã chết rồi. Dr. Crandall lại năn nỉ, vâng, tôi xin bác sĩ giúp tôi 1 lần này, xin vui lòng sốc ông ta 1 lần nữa đi. Sau đó, người chết sống lại, Dr. Crandall chia sẻ. Tôi chưa bao giờ nghe 1 nhịp tim trở lại bình thường như thế. Thật là kỳ diệu. Ông Jeff chết khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng ông thấy dường như là 1 thế kỷ. Rồi ông Jeff kể lại như sau. Tôi không bao giờ quên được bóng tối và sự cô đơn. Và tôi bị ném vào đống rác. Sau lúc ấy, Dr. Crandall hướng dẫn ông Jeff tin nhận Chúa Giêsu và mời Chúa vào cuộc sống của ông ta. Vợ cũ của ông Jeff, sau khi nghe được câu chuyện chết đi sống lại của chồng cũ, bà đã quỳ xuống và nói, 20 năm trước, ông Jeff bỏ tôi và 2 đứa con nhỏ, bởi vì tôi đón nhận Chúa Giêsu. Trong suốt 20 năm tôi hằng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông ấy. Còn con gái ông Jeff thì nói rằng, tôi được sinh ra trong bệnh viện ấy. Ước gì ba của tôi được tái sinh trong Chúa nơi bệnh viện ấy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ 6 với tựa đề Người chết đi sống lại kể về cảnh hỏa ngục và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tại Medjugorje, khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì mẹ đã từng nói rằng có rất ít những linh hồn được về ngay thiên đàng, có đa số linh hồn đi vào luyện ngục, và có một số đông vào hỏa ngục. Đây là một điều tốt cho những ai đã rớt vào hỏa ngục rồi được sống lại để kể về cảm nghiệm của mình. Thường thì sau đó họ được ơn hoán cải và có một cuộc sống khác tốt lành hơn trước khi họ chết đi sống lại. Sau đây là một số cảm nghiệm của những người chết vào hỏa ngục nhưng được sống lại. Một phụ nữ tên là Christine Isto kể lại cảm nghiệm của bà trong một tác phẩm như sau. Khi linh hồn tôi bắt đầu lìa khỏi xác, thì tôi thấy mình đi vào một hố sâu. Thật là khó mà diễn tả cảnh tượng ở đó vì nó tối và mờ ảo. Ở đó không có sự bắt đầu mà cũng không có sự chấm dứt, không có bên này hay bên kia. Tôi biết chắc rằng mình đang ở trong một hố sâu. Tôi nhắm chặt đôi mắt và hy vọng rằng khi mở mắt ra thì đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng mà thôi. Nhưng mọi sự không thay đổi. Tôi cảm thấy quá sức sợ hãi, đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được. Tôi ở trong tình trạng tuyệt vọng, vì luôn muốn thoát ra khỏi nơi ấy. Khi nhìn thấy một con đường đi nho nhỏ thì tôi bắt đầu tìm cách thoát ra, nhưng càng cố gắng thì tôi càng thấy con đường xa thăm thẳm. Đó là một tình trạng đáng sợ vì không có lối thoát. Những người chung quanh tôi đều là những con người bình thường. Họ đau đớn nhiều và tuyệt vọng. Dường như họ bị mặc cảm phạm tội dày vò họ và nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt của họ. Thật là khó để mà mô tả sự tuyệt vọng ở nơi chốn ấy. Nếu bạn có thể gom lại tất cả những nỗi đau đớn, những sự chấn thương và tuyệt vọng của thế giới vào làm một, thì mới có thể hiểu được tình trạng đáng sợ ở nơi ấy. Tôi cảm thấy chiều sâu thăm thẳm của sự chán nản tuyệt vọng.
Lời kể của ông Mickey Robinson. Trong một giây lát, thế giới hữu hình biến đi và con người nội tâm của tôi ra khỏi con người hữu hình. Tôi không còn ở trong bệnh viện nữa vì tôi đã vào trong hỏa ngục. Một vùng bóng tối bắt đầu bao bọc tôi và tôi cảm thấy mình bị chia lìa. Rồi tôi thấy một luồng ánh sáng, cánh cửa bắt đầu đóng lại, nhanh rồi nhanh chóng hơn. Ý nghĩa của sự chia lìa chói sáng trong tôi. Tôi biết rõ rằng cánh cửa ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn và hoàn toàn, và tôi sẽ bị tách ra khỏi luồng ánh sáng ấy một cách vĩnh viễn. Tôi cảm thấy một sự thất vọng đậm nét và sự sợ hãi vô cùng. Bị tách lìa là tình trạng thất vọng, xa lìa vĩnh viễn là tuyệt vọng mãi mãi. Xa lìa vĩnh viễn là một nỗi thống khổ vô biên, không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói rằng, có một nơi chốn làm cho ta lìa xa mọi sự cách vĩnh viễn. Tôi được nhìn thấy mà còn được cảm thấy thật là đáng sợ khi phải rời xa vĩnh viễn. Sự nguy hiểm mà chúng ta phải đối diện và xa hỏa ngục là vì chúng ta đã thiếu lòng bác ái, thiếu tình yêu đối với những người khác. Ôi hận thù thật đáng sợ! Cuộc sống của chúng ta vào ngày sau sẽ phản chiếu lại những gì mà chúng ta đang sống. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta bí tích giải tội và thời gian để hoán cải và xin ơn tha thứ. Một tác giả có tên giống y như Tổng thống Ronald Reagan đã viết một tác phẩm tên là Heaven Vision, tạm dịch là thị kiến thiên đàng như sau. Điều mà tôi có thể làm là tôi đã ở trong hỏa ngục với Satan và trong tình trạng hoàn toàn bi đát và tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình là một Kitô hữu, nhưng tôi không sống gắn bó với Chúa Giêsu và không dâng hiến đời sống mình cho Chúa. Lúc đó, tôi khẩn khoản nài xin Chúa, lạy Chúa xin cứu vớt con. Tôi cầu nguyện để xin Chúa tha thứ. Tôi quỳ xuống để năn nỉ, van nài và khẩn cầu xin Chúa tha tội cho tôi. rồi tôi cứ ở trong đó bởi vì tôi không thể làm gì khác hơn. Nhưng tạ ơn Chúa vì Satan là một kẻ thù bại trận.